nhất thiết trí vô sở úy. Phật ư, đại chúng trùng mình ngô ngã vì nhất thiết tri nhân, nhi vô úy tâm. Đây là điều người thông không dám nói. Đến Khổng Lão Phu Tử cũng không dám nói. Khổng Lão Phu Tử trả lời người khác rằng: tri chi vi tri chi, bớt tri vi bớt tri, thị tri giả. Quý vị đến hỏi tôi, những gì tôi biết đều nói với quý vị, tôi không biết thì nói với quý vị điều này tôi chưa từng học. Ai dám nói mình là người nhất thiết trí? Chỉ có Đức Phật dám nói. Phật ở đây, quý vị nói, Viên giáo sơ trú Bồ Tát chính là Phật thật. Thập lực tứ vô úy, Ngài có chứng được chăng? Chứng được. Sơ trú Bồ Tát đã chứng được. Nên trong 10 pháp giới hóa độ chúng sanh, Ngài thật không có gì sợ hãi. Ngài không học, nhưng những điều này Ngài đều biết. Vì sao vậy? Vì đã minh tâm kiến tánh. Tất cả pháp không rời tự tánh. Chỉ cần kiến tánh thì tất cả pháp tự nhiên thông suốt hoàn toàn. Bất luận quý vị hỏi điều gì, không có gì Ngài không biết. Lúc Đức Thế Tôn tại thế, chúng ta biết năm 19 tuổi Ngài xuất gia đi cầu học. Thân cận các bậc cổ đức đương đại, các bậc đại sư của tôn giáo và giới học thuật, Ngài đều thân cận suốt 12 năm. 12 năm có thể học hết các điều chăng? Không thể. Học suốt một đời cũng không thể. Giống như đại học hiện nay vậy, mỗi khóa phải học 4 năm, 10 khóa mất hết 40 năm, có thể có 100 khóa chăng? Quý vị làm sao có thọ mạng dài đến thế? Quý vị không học thì không biết được, nhưng học rồi chưa chắc hoàn toàn biết được. Như vậy mới biết được điều này rất khó. Chư Phật Bồ Tát đều không cần học. Các ngài cần là kiến tánh. Là khai phát trí huệ vốn có trong tự tánh. Huệ Năng Đại Sư nói, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Đây là điều các ngài cần. Đã kiến tánh, đó chính là hàng nhất thiết trí. Không kiến tánh thì đến thánh nhân của thế gian cũng không làm được. Nên trong nhà Phật gọi thánh nhân là gì? Là minh tâm kiến tánh mới gọi là đại thánh. Tứ quả là hán là tiểu thánh, chỉ thoát ly luân hồi lục đạo nhưng chưa kiến tánh.
À,
Minh tâm kiến tánh mới thật sự là đại thánh. Gọi họ là Bồ Tát Ma Ha Tát. Ở Trung Quốc, Ngài Huệ Năng kiến tánh. Điều này trong Lục Tổ Đàn Kinh đã chứng minh cho chúng ta thấy Ngài Huệ Năng không biết chữ, chưa từng học qua kinh giáo. Sau khi kiến tánh, Ngài lại có năng lực giải thích tất cả các kinh điển. Quý vị đọc cho Ngài nghe, nơi nào không hiểu có hoài nghi, Ngài đều giảng giải tường tận cho quý vị hiểu. Ví dụ này xuất hiện ở Trung Quốc. Người như vậy rất nhiều, đây là dùng Ngài để làm đại biểu. Trong Ngũ Đăng Hội Nguyên có 1.700 người. Trí huệ năng lực của họ bằng với Ngài Huệ Năng. Còn trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, giáo môn Đại Khai Viên Giải Niệm Phật, nhất tâm bất loạn, đều là cảnh giới này, cùng một cấp bậc. Họ đều có năng lực này. Người xưa đọc sách không như người hiện nay. Người bây giờ cầu tri thức, cổ nhân cầu trí huệ. Trí huệ có thể thành tựu nhất thiết trí, còn tri thức thì không thể. Tri thức nếu quý vị không học, thường nói không trong nghề, không biết tình hình nghề đó thì không thể thông suốt. Nhưng trí huệ thì thông suốt, nên nói một kinh thông suốt thì tất cả kinh đều thông, một pháp môn thông thì tất cả pháp môn đều thông. Đây là phương pháp học tập. Của Đông và Tây Phương, là ở chỗ không tương đồng của lý niệm, mục tiêu và hiệu quả.